Xin mời quý vị ổn định. Bây giờ cái khoảng thời gian còn lại này đó là nó cũng ít quá, không biết đủ giờ để sư cô giảng không. Thì cái phần giảng này là cái phần ngoại khóa để mà bổ sung vào trong cái phần giảng mà về cái phần sân hối với hôn trầm tự niên đó. Bây giờ nó còn có 10 phút, không biết đủ không. Cái ngoại khóa này là sư cô giảng một cái chuyện của một cái nhà văn mà rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là nhà văn George Hill. Tên tác phẩm đó là Tình trên non cao. Cái tác phẩm này là sư cô cũng đã có giảng một lần rồi, mà chỉ giảng có một phần thôi. Và cái nhóm người mà giữ giới rất là trong sạch, nhưng mà có một cái tà kiến đó, rồi tất cả những cái người nào đã có gia đình, có con rồi thì thiếp đã giảng cái đó rồi. Bây giờ hôm nay còn một cái phần còn lại, nó có liên quan đến cái sân hối và hôn trầm thủy miên. Và cái phần tác phẩm này á, thì hôm tuần rồi sư cô cũng có, hôm cách đây 2 tuần thì cũng có giảng bên tỉnh sách trung tâm. Nhưng mà giảng bên tỉnh sách trung tâm á, tuy cùng một cái câu chuyện nhưng mà cái nhánh của nó là khác. Cái nhánh của nó đó là cái nhánh mà những cái người mà chơi bonsai đó, người ta thường có những cái cội cây, cội cây như là trăm năm vậy đó, như là mấy trăm năm vậy đó, một cái cội cây khô héo và chết. Nhưng mà cái cội cây khô héo và chết này đó, thì tự nhiên nơi cái gốc nó nở ra một cái đóa hoa, một cái đóa hoa trắng, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là mềm mại, rất là tinh khiết. Và cái mùi hương của nó thì nó thoang thoảng hoài, nó không dứt. Và trong cái câu chuyện này, một cái nhân vật đó, sống trong cõi chết, từ trong cõi chết đi về, từ trong cái nghèo khổ, không phải nghèo khổ mà cùng cực của sự nghèo khổ, không phải đau đớn về thể xác mà cùng cực của sự đau đớn về thể xác, nghĩa là nó ở trong cái cõi chết mà nó vẫn nở được một đóa hoa. Thì lần trước khi sư cô giảng đó là cái tác phẩm này nó hiện ra dưới cái dáng vẻ này. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng một tác phẩm này, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta có một cái nhìn về sân hối và hôn trầm thủy miên ảnh hưởng trong cái đời sống của chúng ta ra sao. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra trên cái thành phố Agapia. Và cái thành phố này đó, nếu mà lấy Paris làm trung tâm, Paris của Pháp làm trung tâm đó, thì nó cách Paris 3.000 cây số. Và nó nằm về cái hướng mà gọi là ngoại ô của châu Âu, mà nó là cái sườn phía đông của dãy núi Carpathes. Và cái người dân ở đây đó bị không biết bao nhiêu cái sự thống trị của những cái dân tộc khác. Nghĩa là cái đất nước của người ta trường kỳ bị ngoại xâm, bị bóc lột, bị đối xử như nô lệ, và thật sự sống cái kiếp sống của nô lệ. Nhưng mà cái phản ứng của cái người dân này đó, nó khác với người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình cũng làm cái đất nước mà nó trường kỳ bị ngoại xâm, bị đô hộ, nhưng mình có nội chiến và mình có cái phản ứng bằng nhiều hình thái đối với lại những cái chế độ ngoại xâm, phản ứng không ngừng, rất là đa dạng. Nhưng cái dân tộc này đặc biệt đó, không có phản ứng. Dân tộc này đặc biệt chấp nhận và sống một cái kiếp sống nô lệ thật sự, cùng cực của cái sự áp bức, chỉ để giữ cho cái tâm của mình được bình an, và để giữ cho mình á, không có bị lây nhiễm trong cái thế giới của con người tham lam và tàn bạo. Một cái cô gái trẻ 25 tuổi đã quá chồng, rất là xinh đẹp, da trắng mềm mại, người dịu dàng, giỏi giang, đi giúp việc trong một cái gia đình của một cái người giàu có, thuộc vào cái giai cấp thống trị trên cái vùng đất này. Đó là cái gia đình của ông Antoine Tunet. Tunet cha và Tunet con. Cô này vào làm hầu gái cho cái bà vợ của Antoine Tunet cha. Thì khi có một cái biến cố gia đình xảy ra đó, là người con trai này bị giết chết ở trước cổng nhà, người ta mới điều tra cái cô hậu gái này. Người ta nghi rằng đây, cái vụ án này có liên quan đến cái chuyện yêu đương giữa nam nữ. Cho nên người ta mới hỏi cô này, là giữa cô với cái cậu thanh niên này đó có xảy ra cái tình cảm gì không? Thì cô nói hoàn toàn không. Thì cái người cảnh sát mới nói thế này, làm sao tôi tin được? Ngày ngày đi ra đi vô gặp mặt nhau, người kia thì trai trẻ, còn cô thì xinh đẹp như thế này, làm sao không có chuyện gì xảy ra? Thì cô này nói rằng là đó là suy nghĩ của ông, còn với tôi không xảy ra. Bởi vì trong suy nghĩ của Tunet cha và Tunet con á, thì cái đời sống cũng như sự suy nghĩ của người đó đối nghịch với tôi. Người ta rất là tàn bạo, người ta rất là tham lam, người ta rất độc ác, và người ta chỉ biết thọ hưởng, thọ hưởng và thọ hưởng. Tôi không có điều đó. Tôi sống giản dị, tôi sống chân thật, tôi sống lương thiện. Cho nên tuy ở cùng ở chung một nhà, nhưng không có đi chung con đường, không có chung suy nghĩ, cho nên không bao giờ có thể xảy ra cái sự lan trả như vậy hết. Đó là sự phân biệt giữa tôi và những người chủ của tôi. Thì cái tiếng nói của người hậu gái này, nó cũng là tiếng nói chung cho cả cái dân tộc bị áp bức này. Và cái dân tộc này đó, nó bị tước đoạt hết tất cả những cái gì mà gọi là thực phẩm và nhu cầu của đời sống. Tất cả đàn ông đó, cái mùa đông phải vào trong rừng để mà đốn củi cho các quan lớn đó. Quan lớn lấy, không phải đốn củi mà đốn gỗ, đốn những cái cây quý, đốn trong suốt cái mùa đông đó, để khi mà tuyết bắt đầu tan ra, những cái dòng sông chảy đó, thì những cái suất gỗ quý giá này sẽ trôi theo cái dòng sông đó, và đến một cái đoạn nào đó thì người ta vớt nó lên, rồi người ta lại làm cái công việc đó, là biến những cái khúc gỗ này đó cho nó mượt mà hơn, là xuất khẩu ra ngoài để làm giàu cho các quan lớn thống trị. Còn cái người đàn ông, tất cả những người đàn ông nào còn khỏe mạnh ở trong cái vùng đất này đó, thì mùa đông như vậy lạnh âm 40 độ, dùi trong tuyết, đào hố xuống ngủ và đốt lửa sáng đêm để mà sống qua ngày trong suốt mùa đông đó để đốn củi. Cái mùa đông mà làm cho tất cả những cái nhựa trong thân cây tùng nó phải đông cứng lại. Cái mùa đông có thể làm nổ tung những cái tảng đá. Thì những con người bằng da bằng thịt này đó là phải chôn mình dưới cái hố sâu đó và cất mình lại để đốn gỗ làm giàu cho quan lớn. Khi mà mùa xuân á, mà tiết tan rồi đó, thì những cái khúc gỗ nó ra đi, thì những người đàn ông này trở về cái nơi sống của mình để tiếp tục một cái công việc khác, đó là đi hái nho trong cái trang trại của các quan lớn. Và khi hái nho như vậy đó, thì tất cả những người công nhân này đó, nó có một cái nịch để nó khớp cái miệng lại, giống như người ta khớp mỏ chó vậy đó. Để chi? Để không có lụm những cái trái nho rụng mà ăn, bởi vì nó đói quá và không có tiền để sắm bất cứ cái gì cả. Nhưng mà người ta cần phải có củi để mà nấu cháo bắp trộn với muối. Đó là thức ăn thường nhật của cái người dân ở đây. Lấy củi đâu để mà đúng. Người ta cần phải có những cái cây gỗ để mà làm cái hàng rào bảo vệ cho những người già đó khỏi bị chó sói nó bắt khi mà tất cả con cái đều phải đi làm. người ta cũng cần phải có cây đó để bắt đi qua suối, chứ nếu không đó người ta không có thể lội được trong cái dòng suối sâu, hoặc là nó giá buốt không thể được, cho nên phải cần cái đó. Và trẻ con cũng phải cần có một cái nôi để mà nó ngủ, người ta cần phải có gỗ. Rồi người ta chết cũng phải cần có một cái hòm, cho nên người ta cần gỗ. Nhưng người dân không có chút tài sản nào. Thứ nhất không có tiền để mua gỗ đó. Cái thứ hai không ai bán. Người ta chỉ bán gỗ quý, còn những cái thứ đó không ai bán. Vậy thì làm gì? Người ta phải đi đốn cây ở trong rừng. Người ta đốn cây trong rừng như vậy thì người ta phạm luật của quan lớn. Quan lớn nói rằng đây là những người ăn cắp. Nhưng mà nếu quan lớn đó đi bắt những người ăn cắp này đó mà bỏ tù đó thì không còn ai để làm nô lệ nữa, bởi vì toàn thể đều phải ăn cắp. Thì bây giờ quan lớn phải đặt ra một cái luật sao cho nó phù hợp. Đó là quan lớn khi mà bắt gặp được á thì đánh cho mỏi tay xong rồi quan lớn mới lập cái biên bản. Mà lập cái biên bản rồi đó mà tiền đâu phạt. Cho nên á là tịch thu cái rìu. Và cái rìu là bánh mì, cái rìu là bắp, cái rìu là sự sống, cái rìu cũng là sự chết. Bởi vì chết không có rìu thì lấy đâu mà đóng hòm. Cái rìu là nước uống, bởi vì tuyết đông lạnh như vậy thành đá ở trong cái xô, thành đá nơi cái dòng sông dòng suối. Không có rìu thì bữa nước lấy đâu mà bữa nước ra để mà nó tan chảy ra mà để dùng. Cho nên cái rìu gắn liền với sinh mạng của người dân ở đây. Không có cái rìu thì không có giải để mai mặc, bởi vì không có đốn được những cái cây tùng con để làm một cái con thoi để mà dệt giải, để mà làm cái khung dệt giải. Cho nên không có cái rìu là không có sự sống. Mà cái rìu không phải dễ mua, tiền đâu mà mua. Có khi phải dành dụm từ xu nhỏ đó, trong mấy năm liền trả góp mới mua được cái rìu. Tịch thu cái rìu là tịch thu cái sự sống. Tịch thu cái rìu là chặt tay chặt chân, là trở thành một cái người tàn phế, què quặt không thể được. Cho nên cái rìu gắn liền với cái sự sống người dân ở đây. Và nó cái vùng đất này có một cái nhân vật. Nhân vật này cái tên ngắn gọi là Sawa. Anh ta là đại diện cho một trong những người cùng cực nhất ở trong cái ngôi, cái thành phố này. Anh ta cao khoảng 2 thước, đầu tóc thì bồm sờm, ngực nở lớn như con gấu, và người trông thô tháo. Nhưng mà thật sự ra đó, nơi cái hình thể của một con gấu nặng nề đó, thì trong tâm của anh ta đó là cái trái tim của một đứa trẻ thơ. Nó rất là dịu dàng và rất là nhạy cảm. Bên cạnh anh ta có một người vợ và 6 đứa con. Và tất cả sự sống trông cậy vào cái rìu này và cái sức dạn dở của anh ta để nuôi sống cả một cái gia đình như vậy là 8 người. Một buổi sáng đó thì quan lớn Anton Trinet thấy anh ta đi vòng vòng ở trong cái rừng, mới kêu hỏi thằng kia: mày đi đâu vậy? Anh ta không thể nói dối được. Anh ta nói: tôi đi vòng vòng ở đây đó để tôi kiếm một cái cây tùng con độ chừng 1 thước. Cây tùng này nó đủ cứng cáp và đủ dẻo dai để làm con thoi cho vợ tôi dệt vải. Và khi nói dứt lời đó thì quan lớn nói: như vậy mày là thằng ăn cắp. Thì anh ta ngây thơ để nói rằng là: tôi chỉ mới kiếm thôi, chưa có đốn. Nhưng mà anh ta đã bị đánh một cách rất là tàn nhẫn. Đánh để chết, không phải đánh để sống. Và chúng ta hãy nghe anh ta kể lại cho một cái viên thẩm phán mới vừa đến đây nhậm chức. mới có 48 giờ. Viên thẩm phán này đó mới 25 tuổi. Còn đủ sự trong sáng, còn đủ sự niềm nở để mà coi con người cùng khổ này là một con người. Cho nên nghe cái câu chuyện của anh ta nói, và anh ta không phải đương nhiên mà có thể gặp được cái viên thẩm phán này. Anh ta là một người tù khổ sai ở dưới hầm muối. Viên cảnh sát trưởng á, nói với lại cái ông thẩm phán, mới nói rằng là ở cái đất nước này không có chuyện mà xấu xa, không có kẻ sát nhân, không có sự ấu đả. Tất cả những cái điều xấu xa là do người khác đến đây, còn cái dân xứ này không bao giờ làm điều xấu. Là bởi vì ông quan tòa này này, ông thẩm phán trẻ này, ông mới nói rằng là ông mới nói rằng là khi mà tôi đến đây nhậm chức đó, thì cái người bạn gái của tôi thất vọng lắm. Người bạn gái tôi nói rằng là không có muốn cho tôi làm thẩm phán, bởi vì đó là cái nghề mà mỗi cái lời quyết định của mình đó là đưa người ta vào tù tội, đưa người ta đến chỗ chết, đưa người ta đến hầm muối. Cho nên là cô ta rất là thất vọng. Thì ông cảnh sát trưởng nói rằng là tôi cũng vậy, hồi nhỏ tôi muốn đi tu, nhưng mà sau đó tôi phải đi lính. Thì khi đi lính về đó, người ta mới đưa tôi làm cảnh sát ở đây. Thì lúc đầu tôi cũng không chịu, nhưng mà bây giờ tôi hơn 20 năm tôi làm cảnh sát rồi trở thành cảnh sát trưởng ở đây á, thì tôi thấy tôi cũng y như người tu. Là bởi vì tôi không có bắt bớ ai hết, không có đánh đập ai hết, và cũng không có cái chuyện gì ghê gớm để cho tôi có thể là hành xử cái vai trò của một cái người cảnh sát trưởng ở đây hết. Ở đây rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ đây đó là trước mặt ông thẩm phán á, là Sa Hoa, một cái người tù khổ sai ở hầm muối, bị kết án chung thân khổ sai ở dưới hầm muối, là vì lý do rằng á, là đã chẻ cái đầu của Tunis da ra thành từng miếng, cũng như là chẻ một cái trái dưa gan. Thế nhưng mà tại sao ông cảnh sát trưởng nói ở đây không có kẻ sát nhân, không có tội phạm, và tòa án không có làm việc, nhưng đây là tên sát nhân? Và người ta bắt được cái tên sát nhân này bởi vì nó đã vượt ngục. Và khi nó vượt ngục á, thì nó phải đi bộ như vậy 4 ngày 4 đêm để nó trở về nhà nó. Khi còn mấy chục cây số đó thì nó kiệt sức, nó nằm quỵ trên tuyết. Và khi những người ta đi tuần trên cái con đường đó thì người ta mới phát hiện ra, người ta mới cứu và đem về đây. Thì nó trùng hợp là bởi vì đêm ngày hôm qua đó là Anton Tuinet con bị giết chết ngay trước cổng lâu đài của mình. Như vậy xứ sở này không có kẻ sát nhân, chỉ có tên tù khổ sai này đã làm cái việc giết người. Và do đó sau khi cứu tỉnh nó lại rồi thì người ta đưa nó tới ông thẩm phán này đây, mà đứng kế bên nó là ông cảnh sát trưởng, để mà hỏi cung nó có phải mày vượt ngục để mày giết cha, rồi bây giờ mày vượt ngục về để giết con hay không. Thì nó nói không, tôi không làm cái điều đó. Ông thẩm phán không tin, ông cảnh sát trưởng tin, nhưng mà ông cảnh sát trưởng không biết làm sao để mà nói, và cũng không có cơ sở gì để nói cả. Cho nên là ông cảnh sát trưởng làm thinh. Mà buồn lắm, nếu sự thật nó là kẻ giết người thì hết rồi cái xứ sở này. Xứ sở của những con người mà chịu đựng tất cả để giữ sự bình yên và sự trong sạch ở trong tâm của mình. Thì chúng ta hãy nghe Sa Hoa nói chuyện với ông thẩm phán trẻ, để mà nói rằng đó là cái việc mình giết Tunis cha là bởi vì nó ngoài ý muốn. Đây không phải là sự biện bạch, mà đây là một cái sự thật. Chúng ta hãy nghe một cái sự thật đó, để chúng ta xem tại sao mà cái người mà nói theo đạo Phật của mình là giữ giới đến như vậy. Một cái người kham nhẫn đến như vậy, một người chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và nhất định chấp nhận hoàn cảnh của mình chứ không làm điều gì xấu mà cuối cùng phải tạo ra một cái ác nghiệp. Tại sao vậy? Chúng ta hãy nghe cái lời tâm sự của Sava đối với lại cái ông thẩm phán trẻ. Sava nói thế này: Thưa ông thẩm phán, tôi đã giết Tunez với hai cánh tay này. Tôi muốn chặt hai cánh tay của tôi đi. Tôi muốn dứt bỏ hai cái cánh tay giết người này đi cho nó khuất con mắt. Nhưng thưa ông thẩm phán, nếu hai cánh tay tôi là thủ phạm duy nhất thì tôi đã chặt nó từ lâu rồi. Nhưng mà dù cho tôi có chặt bỏ hai cái cánh tay tôi đi đó, thì tôi cũng không có thể nào tôi xóa hết cái tội lỗi của tôi được. Cái tội lỗi và máu tôi đã làm chảy ra từ một thân con người, tôi không có rửa được. Tôi cũng không được tha tội trong việc này. Sự xá miễn cho tôi là không thể có được. Bởi vì tội lỗi không phải chỉ ở trong hai cái bàn tay của tôi, mà tội lỗi này đó, nó ở trong toàn thân tôi, nó ở trong óc tôi, nó ở trong toàn máu huyết của tôi, nó ở trong nước miếng của tôi, trong nước mắt của tôi, nó ở khắp nơi. Tội lỗi đã xâm nhập vào toàn thân tôi, và toàn thân tôi là kẻ giết người. Chấp nhận cái tội lỗi của mình rõ ràng như vậy, hết cứu chữa. Khi nói xong như vậy thì Sava mới rút đầu vào gối và khóc. Bởi vì Sava không có ngồi dậy được. Khi mà được cứu tỉnh từ trong cái lớp tuyết dày đó đưa về thì Sava đã kiệt lực hoàn toàn, không có ngồi dậy được. Cho nên ông thẩm phán cho phép nằm để nói. Thì Sava rút đầu vào gối khóc và nói thế này: Thưa ông thẩm phán, lý trí của tôi đã bị mờ ám. Tôi biết như vậy bởi vì tôi đau đớn quá. Và cái sự đau đớn này nó làm lu mờ lý trí của tôi còn hơn rượu nữa. Sự đau đớn đã làm cho người ta say. Và tôi đã say mềm, tôi đã chìm trong đau đớn. Khi mà ông Tunez bắt đầu đó nện cái đoạn côn xuống đầu tôi, thì tôi đã tự nhủ trong lòng tôi thế này: Sawa, mày hãy cầm cự cho vững, mày hãy chịu đựng. Hãy chịu đựng tất cả không nao núng. Điều cốt yếu là mày giữ được cái rìu. Hãy giữ chặt cái rìu của mày và hãy chịu đựng đòn mà không được động đậy. Vì cái rìu là sự sống, vì cái rìu là bánh mì hàng ngày, vì cái rìu là thức ăn của con mày, thà chết còn hơn mất cái rìu. Ngày quan lớn sắp nện xuống nữa, nhưng mà rồi ngài sẽ mệt mỏi. Điều cốt yếu là mày giữ cho chặt cái rìu, mày chớ buông cái rìu. Dù có xảy ra bất cứ việc gì chăng nữa, mày nhớ mày đã có vợ và 6 đứa con. Ngài quan lớn cho mày một trận đòn, da mày sẽ tan nát. Nhưng bạn già Sawa ơi, da của mày là da của một thằng nhà quê ở Monday rồi. Da của mày sinh ra để chịu nứt toát ra. Vì hậu quả của nắng, hậu quả của lạnh, hậu quả của bệnh cười và hậu quả của sự đau đớn. Da của mày sinh ra để chịu tan nát. Vậy mày hãy chịu được. Nhưng thưa ông thẩm phán, tôi đã bắt đầu thấy thấm đòn, không phải trên da mà trên xương thịt của tôi. Đau đớn hơn, sau đó tôi cảm thấy đau tận xương tủy, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để tự nhủ với mình: Sawa ơi, thịt không có giá trị lớn lao gì cả. Thịt có thể hư hỏng, thịt có thể tan rã. Thịt con người là đồ ăn tương lai của côn trùng. Thịt của con người sẽ thối nát dưới nấm mồ, mày đừng quan tâm đến thịt, hãy cầm cự cho vững và hãy giữ cái rìu của mình, đừng dao động. Và tôi đã cầm cự không dao động. Khi mà trận đòn đã thấm đến xương của tôi thì tôi tự nhủ như thế này: xương của con người được tạo ra để chống đỡ thịt, xương cũng như cái giá để chống đỡ thịt, nó không có quan trọng gì. Nếu người ta đập gãy xương mày ra thì Sa Hoa ơi, hãy can đảm lên. Bạn Sa Hoa đáng thương của ta ơi, hãy cầm cự cho vững. Và thưa ông chánh án, tôi đã cầm cự. Nhưng rồi tôi cảm thấy những cú đòn ở phía dưới phần thân của tôi, bởi vì ngài quan lớn muốn chà nát bộ phận sinh dục của tôi, bộ phận mà để tạo ra những đứa con. Đau đớn trong da, đau đớn trong thịt, đau đớn trong xương, đó là những cái đau đớn nhỏ. Khi mà người ta chà nát bộ phận sinh dục của tôi thì sự đau đớn kinh hoàng đã làm cho tôi mờ tối lý trí. Những đòn giáng vào nơi mà chưa bao giờ bị mặt trời thiêu đốt, tôi không thể chịu đựng các đòn ấy và tôi đã ngã xuống ngất xỉu vì đau đớn. Rồi khi lão ta giật cái rìu của tôi đã nổi điên lên và tôi đã giết. Tôi đã trở thành tên giết người. Tôi bữa đầu lão ra với cái rìu, bữa ra thành từng mảnh như người ta đã bữa một trái dưa. Và khi mà ông cảnh sát trưởng đó khám phá ra cái tội ác này, bởi vì Sa Hoa tự thú là cái việc một vị quan lớn mà chết trên cái vùng đất mà người ta nắm cái quyền cai trị vậy thì không đơn giản chút nào. Thì tất cả mọi người cũng như cảnh sát trưởng đó đều nói rằng là Sa Hoa không có giết người, mà quan lớn đã tự sát. Tại sao quan lớn tự sát? Bởi vì quan lớn đã nuôi cái mầm ác ở nơi mình quá lâu rồi, đã hiển lộ cái ác quá nhiều rồi. Và bây giờ cái trận đòn mà đối với lại Sa Hoa đây đó là nó bộc lộ tất cả những cái gì mà ác độc nơi quan lớn. Và quan lớn đó càng dẫm nát cái thân thể của Sa Hoa bao nhiêu thì quan lớn càng dẫm trên con đường đi đến cái chết bấy nhiêu mà thôi. Bởi vì quan lớn đã đẩy cho cái con người kham nhẫn này, con người mà chấp nhận tất cả những cái khổ nhục trên thế gian này để giữ được sự tỉnh táo, giữ được sự bình an trong tâm của mình đó, đã làm cho cái người này thiêu chột hết tất cả sự tỉnh táo của mình. Thì đó là quan lớn đã đi vào con đường tự sát. Đó là suy nghĩ của cảnh sát trưởng. Mặc dù cảnh sát trưởng đã còng tay tên tội phạm này, mặc dù cảnh sát trưởng đã giải người này ra tòa, nhưng trong lòng hết sức là xót thương. Tất cả mọi người biết rằng đây là cái vụ án mạng, nhưng người ta nói vụ án mạng không có thủ phạm, mà vụ án mạng do tự sát mà ra. Bởi vì kẻ ác đã dùng cái ác của mình để mà thắt cái dây thòng lọng vào, giết cả cuộc sống mình, bầm nát cái đời sống của mình do chính cái ác của mình. Thì như chúng ta nhớ cái đoạn hồi nãy có nói cho quý vị đó, thì Sa Hoa có nói thế này: lý trí của tôi đã bị mờ ám vì tôi đau đớn. Lý trí của tôi bị lu mờ, và nó mờ như là một cái người đã dùng rượu, đã say rượu rồi, mê mờ rồi. Và tôi đó say mềm trong cái đau đớn của mình, chìm trong cái đau đớn của mình. Thưa quý vị, đó là cái trạng thái của hôn trầm và của thủy niên. Và cái đoạn 2, khi mà người ta đó bị dùi dập cho đến đổi cái đau đớn cùng cực, không còn có thể nói với mình là kham nhẫn được nữa đó, thì Sa Hoa có nói này: cái sự đau đớn kinh hoàng đã làm cho tôi đó mờ tối cái lý trí, đau đớn đến đổi bất tỉnh luôn. Thì quý vị thấy sự trị miên đã xảy ra. Khi bị đánh cho tan da ra thì vẫn còn nhủ mình để kham nhẫn. Khi đánh cho nát thịt ra vẫn nhủ mình để được kham nhẫn. Khi đánh cho dập xương ra vẫn nhủ mình để kham nhẫn. Khi mà cho đến khi mà không còn có thể chịu đựng được nữa tột cùng của sự đau đớn, thì lý trí đã bị che mờ, sự kham nhẫn đã chấm dứt, và chìm trong cái tâm tối của sự đau đớn đưa đến sự bất tỉnh. Nơi tâm người này xảy ra cái gì? Người này xảy ra nỗi lo sợ. Sợ cái gì? Sợ mất cái sinh mạng của mình, sợ mất cái rìu. Mất sinh mạng là mất cái đời sống, mất cái rìu là mất cả một cái sự sống. Sự sống không phải của mình, mà sự sống của mình và cùng với vợ và 6 đứa con. Đứa lớn mới 12 tuổi và nó sắp hàng cho đến đứa cuối, đứa thứ 6. Người này sợ hãi. Và người này đó, cùng tổ của sự đau đớn về thân xác. Ở cái mức độ không còn có thể chịu đựng được. Hai cái này đã làm cho cái người này đó phát sinh ra một cái phản ứng. Nó gọi là cái phản ứng của sự sinh tồn. Khi bị đánh đến nứt da, bị đánh đến nát thịt, bị đánh đến dập xương, vẫn ôm lấy cái rìu và vẫn cúi đầu chịu đựng. Quý vị chưa có chứng kiến cái chuyện mà quan lớn đánh những cái người cùng khổ đó, người mà người ta phải ôm cái mình lại, người ta cúi đầu xuống chịu đựng đó, thì quý vị mới thấy đúng cái cảnh này. Bởi vì sư cô ở Ấn Độ đã thấy nó không tàn bạo đến mức độ này. Nhưng cái chuyện mà quan lớn đánh để rồi những cái người nhỏ đó phải cúi đầu xuống mà gặp người xuống mà chịu đựng đó, không dám chạy, không dám nói lên một tiếng đó, thì nó diễn ra hàng ngày. Mà quan lớn đây cũng chả phải là lớn gì lắm, chỉ là một cái người cảnh sát thôi. Huống chi bây giờ đây là quan lớn đích thực. Thành ra đây là một cái phản ứng để sinh tồn. Bởi vì không còn có thể chịu đựng được nữa, cho nên là phải đẩy lùi cái gì mà làm cho mình cực kỳ đau đớn. Quý vị thấy không? Mình đang làm việc đây mà một con muỗi cắn đó, là cái phản ứng của mình là đập ngay, dùi dập ngay, đẩy lùi ngay. Bất cứ cái gì mà làm cho mình nó bị đau đớn trong thân, đẩy lùi ra ngay. Còn cái này chịu đựng đến như vậy cho đến cái giờ phút mà gọi là cùng cực của cái sự đau đớn, cùng cực của cái nỗi sợ. Là bởi vì đó, nếu mình chết, ai sẽ nuôi con? Nuôi cả vợ luôn. Nếu mà mình mất cái rìu, bánh mì đâu để nuôi 8 cái miệng ăn này đây? Cho nên đó, đây là cái phản ứng của sự sinh tồn. Và trong cái cùng cực của sự đau khổ, nó tắt phục cái ánh sáng. Đó là thụy miên. Cái đau đớn làm cho người ta mê muội đi, rồi nó tắt phục luôn. Nó là cái diễn tiến của hôn trầm và thụy miên. Và trong cái tư tưởng của Nho giáo cũng có nói thế này, mà nó thuộc gì thì dịch lý của nó là vật cùng tắc biến mà vật cục tắc phản. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Thì đây nó ứng dụng đây. Khi mà đi đến cùng đường rồi, nó thay đổi. Nó đi đến cái đối cực của nó rồi, thì nó sẽ làm ngược trở lại, nó đi nghịch lý trở lại. Cái người hoàn toàn không muốn phản ứng, cái người chỉ muốn chấp nhận mà thôi, thì bây giờ đi đến cùng cực của nó là phản ứng cực mạnh. Cho nên vì cái chỗ đó mà ngài cảnh sát trưởng cũng như tất cả những người dân ở đây đó, đều nói rằng là Sava không có giết người. Cái búa này mà chẻ cái đầu quan lớn ra như chẻ cái dưa gan đó, bởi vì sự độc ác của quan lớn đã cầm cái rìu này lên bửa cái đầu mình ra. Cho nên chính cái ác của ta nó sẽ là cái mà hủy hoại đời ta. Cho nên đừng đẩy ai tới cùng cực, cũng đừng đẩy mình tới sự cùng cực của sự đau khổ. Tất cả đều có lối thoát. Dẫu ta đi trong đường hầm thì cuối đường hầm vẫn có một ngõ ra. Cho nên khi sự cùng cực, mình đẩy cái đau khổ của mình, đẩy cái suy nghĩ của mình đi đến bế tắc, đi đến cùng cực để mà mình tự sát mình chết, đó là cái con đường mà chúng ta sẽ rơi vào trong cái vực thẳm của cái tiến hóa tâm linh. Cái cánh cửa mở ra sẽ là cái cánh cửa của quỷ khổ, cánh cửa của Atula, và thật sự nó là cánh cửa của địa ngục. Bây giờ hôm nay thì cái giờ nó hết rồi, mà chúng ta còn một cái phần nữa đó, là cái phần sân và hối, cũng như kết hợp với phần này. Thì quý vị nào đó, thứ nhất là nghe thì ráng nhớ được phần nào hay phần đó. Còn nếu mà có thì giờ thì đọc cái quyển Tình Lên Non Cao của Churchill. Và lần tới sư cô sẽ giảng tiếp cái phần này. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha pumattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha cha pumattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano akasattha cha pumattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha cha pumattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha cha pumattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, y đằng nổ nha, tì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng nổ nha, tì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng nổ nha, tì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng qua ta mê pun nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.